Lại nữa các tỳ kheo, đại địa ngục Hắc Thằng thứ hai cũng có 16 tiểu địa ngục rộng 500 do tuần dây quanh. Từ địa ngục Hắc Dân Sa cho đến địa ngục thứ 16, sau cùng là Hàng Băng, đều trực thuộc nhau. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà địa ngục lớn này tên là Hắc Thằng? Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong đại địa ngục Hắc Thằng ấy, khi sanh ra có mặt, xuất hiện, tồn tại vì quả báo của nghiệp bất thiện, nên ở trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện dây đen to lớn, lửa đỏ hừng hực, giống như từ dưới đất giọt lên. Ở khoảng giữa có một đám mây đen lớn, lan ra cùng khắp. Như thế, các chúng sanh trong đại địa ngục Hắc Thằng, do quả báo của các nghiệp bất thiện, nên ở trên không trung xuất hiện dây đen lớn đỏ rực rơi trên thân của bọn họ. Rơi trên thân họ rồi, liền đốt cháy da của họ. Đốt da rồi đốt thịt rồi đốt gân rồi đốt xương rồi thấu đến tủy, tủy giọt ra bốc cháy. Tủy bốc cháy rồi lại phát ra ngọn lửa lớn. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, họ vì nghiệp tội nên vẫn chưa chết, cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện chưa hết, hoặc những việc đã gây ra thuở trước khi còn làm người hoặc phi nhân, chưa diệt, chưa chuyển, chưa trừ, chưa xong, thì chịu đủ tất cả các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, tất cả chúng sanh ở trong đại địa ngục Hắc Thằng kia, khi sanh ra, có mặt, tồn tại, biến đổi vì quả báo của các nghiệp bất thiện, nên bị ngục tốt tóm lấy bọn chúng, giật ngã trên nền sắt nóng hực. Một cái nóng vô cùng mãnh liệt, giật nằm ngửa rồi, dùng dây sắt nóng quấn lại. Dùng rìu sắt đỏ rực chặt ngang thân các chúng sanh địa ngục làm hai phần, hoặc làm ba phần, bốn phần, năm phần, cho đến mười phần, hai mươi phần, hoặc năm mươi phần, hoặc một trăm phần. Giống như thợ mộc hoặc đệ tử của thợ mộc lành nghề ở thế gian, lấy các cây gỗ đặt trên đất, rồi dùng dây mực kẻ qua. Khi kẻ qua rồi, dùng rìu bén chặt làm hai phần, hoặc ba, bốn, năm phần, hoặc mười phần, hai mươi phần, hoặc một trăm phần vậy. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục Hắc Thằng cũng lại như thế. Ngục tốt tóm lấy chúng sanh ấy giật ngã nằm ngửa trên nền sắt nóng hực, dùng dây sắt đen kẻ qua làm dấu, rồi dùng rìu chặt thân ra thành các đoạn ngắn, cũng lại như thế. Bọn họ ở trong đó chịu đau đớn, khổ cực vô cùng, nhưng vẫn chưa chết. Cho đến khi nào mà các nghiệp ác bất thiện chưa hết, và những việc ác đã tạo ra thuở xưa khi còn làm thân người, thì phải chịu đủ tất cả. Lại nữa các tỳ kheo, các chúng sanh có trong đại địa ngục Hắc Thằng, có mặt, đổi khác, cho đến tồn tại, đều bị ngục tốt tóm lấy, giật ngã trên nền sắt nóng đỏ. Khi giật tội nhân nằm ngửa trên nền rồi, ngục tốt dùng dây sắt đen làm dấu trên thân, rồi dùng cưa sắt cháy đỏ cưa đứt thân của họ. Đứt rồi đứt nữa, cho đến đứt hết. Kế đến xẻo, xẻo rồi xẻo nữa, cho đến xẻo hết, hoặc cắt, hoặc băm. Đã cắt băm rồi, lại cắt băm nữa, hoặc cắt băm hết thân họ. Thí như người thợ cưa hoặc đệ tử của người thợ cưa lành nghề ở thế gian, lấy các khúc gỗ đặt trên đất, dùng dây mực kẻ thành đường, rồi dùng cưa sắc bén cưa đứt ra. Đứt rồi đứt nữa, cho đến đứt hết. Kế đến lại đẽo, đẽo đi đẽo lại, cho đến đẽo hết. Rồi lại bào gọt, đã bào gọt rồi, lại bào gọt nữa, cho đến bào gọt hết. Cũng như thế, các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục Hắc Thằng kia, khi sanh ra, khi có mặt, cho đến khi tồn tại, bị bọn ngục tốt tóm lấy, giật nằm trên nền sắt nóng hực. Khi đã giật tội nhân nằm ngửa rồi, ngục tốt dùng dây sắt đen quấn qua, làm dấu, rồi dùng cưa sắt đang cháy đỏ, cưa thân họ, rồi lại mổ ra, cho đến mổ hết. Xẻo rồi, xẻo nữa, cho đến xẻo hết. Cắt rồi, cắt nữa, cho đến cắt hết. Băm rồi, lại băm, cho đến băm hết. Bọn họ ở trong đó chịu đủ nỗi khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết. Dần dần cho đến những việc ác đã làm khi còn làm người, ở trong đó chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục Hắc Thằng sanh ra, có mặt cho đến tồn tại, bị ngục tốt tóm lấy, dùng chày sắt nóng đang cháy đỏ khiến bọn họ đánh nhau. Khi họ đánh nhau thì cháy tay, cháy chân, cháy cả hai tay, cháy tai, cháy mũi, cháy cả tai mũi, cháy từng bộ phận, cháy hết các bộ phận. Bọn họ ở trong đó chịu đủ khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết. Dân dân nói lược như trên, cho đến những việc ác đã tạo khi còn làm người đều chịu đủ tất cả các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong đại địa ngục hắc thằng kia, dân dân khi còn tồn tại, từ trên không trung xuất hiện một sợi dây đen to lớn đang bốc cháy mãnh liệt, rơi thẳng trên thân của chúng sanh địa ngục kia. Khi dây đen rơi tới quấn vào thân của các chúng sanh địa ngục, quấn đi quấn lại cho đến quấn chặt, siết đi siết lại cho đến siết chặt, đã quấn siết rồi lại bị một làn gió thổi buông ra. Khi gió thổi buông ra, da trên thân của bọn chúng sanh địa ngục kia bị loét ra. Da loét rồi, kế đến loét thịt. Thịt đã loét rồi, kế đến loét gân. Dần dần cho đến nát xương. Xương nát rồi, thổi tủy bay đi. Bây giờ bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dần dần lượt nói như trên, cho đến nghiệp ác bất thiện chưa hết, thì cứ lần lượt như thế, chịu đủ tất cả các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời gian vô lượng, rồi từ đại địa ngục hắc thằng được ra. Ra rồi dông ruổi tìm cầu sự che chở, tìm cầu nhà cửa, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ. Lại rơi vào tiểu địa ngục hắc dân sa, rộng 500 do tuần. Vào trong ngục rồi, dân dân nói lượt như trên, cho đến địa ngục thứ 16 là hàng băng. Vào ngục rồi, dân dân cho đến mạng chung, chịu đủ các loại khổ. Lại nữa các tỳ kheo, đại địa ngục chúng hiệp cũng có 16 tiểu địa ngục hệ thuộc dây quanh. Mỗi ngục ngang dọc 50 do tuần, từ tiểu địa ngục hắc dân sa cho đến địa ngục cuối cùng là địa ngục hàng băng. Các tỳ kheo do nhân duyên gì mà gọi đại địa ngục ấy là chúng hiệp? Các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục ấy sanh ra khi có mặt, xuất hiện, đổi khác, cho đến tồn tại. Vì bọn họ mà có hai ngọn núi tên là Bạch Dương và Khẩu Thực xuất hiện, lửa cháy dữ dội. Bây giờ các chúng sanh địa ngục kia vào trong núi ấy. Họ ra rồi, hai ngọn núi ma sát nhau, va chạm nhau, cọ vào nhau. Hai ngọn núi ấy ép lại rồi, ma sát rồi, va chạm, cọ vào nhau xong, đứng lại chỗ cũ. Thí như hai tia chớp hiệp nhau, ma sát nhau, va chạm nhau, cọ vào nhau. Khi đã hiệp nhau, ma sát nhau, va chạm nhau rồi, đều về vị trí cũ. Này các tỳ kheo, cũng giống như thế. Hai ngọn núi kia ép nhau, ma sát nhau, cọ vào nhau, va chạm nhau, dính mắc rồi, đều rơi ra, trở về chỗ cũ cũng như thế. Nhưng ở trong đó, các chúng sanh hiện hữu trong địa ngục, khi bị núi ép lại, cọ sát, va chạm, toàn thân máu mủ chảy ra, chỉ còn lại xương cốt. Khi ấy, bọn họ chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dần dần, cho đến khi nào nghiệp duyên bất thiện của họ và những điều gây ra ngày trước khi làm người chưa hết, thì đều chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, chúng sanh hiện có trong đại địa ngục chúng hiệp ấy sanh tồn tại, bị ngục tốt, lấy vật ngã trên nền đất nóng, cho nằm ngửa trên một tảng đá sắc nóng lớn, đang bốc cháy dữ dội, rồi lấy một tảng đá khác đè lên trên, như cái cối ở thế gian. Như vậy xong, liền lấy chày giả, giả đi, giả lại, giả mãi cho đến nát nhỏ. Đã nát nhỏ rồi, lại giả cho nhuyễn. Khi giả xong, lại nghiền, nghiền đi, nghiền lại, nghiền mãi thành bột. Đã thành bột rồi, lại làm cho thành bột mịn. Khi làm thành bột mịn như thế, chỉ thấy máu mủ chảy ra, không thấy còn xương cốt nhỏ. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết, dần dần, cho đến khi nào nghiệp bất thiện của họ và những điều gây ra ngày trước khi làm người chưa hết, thì đều chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục chúng hiệp kia sanh ra, hiện hữu cho đến tồn tại, bị ngục tốt tóm lấy chúng sanh ấy, nằm vật trong một cái máng lớn, bằng sắt nóng, đang cháy đỏ dữ dội. Ngục tốt ném tội nhân vào máng rồi, ép thật chặt, ép đi, ép lại, ép mãi như ép mía, ép mè. Khi bọn họ bị ép, một bên chỉ thấy máu mủ chảy ra, một bên chỉ có xương cốt, cặn bã còn ở trong, chịu khổ cùng cực, vân vân, nói lược như trên. Khi vẫn chưa chết, thì ở trong đó chịu đủ mọi sự thống khổ. Lại nữa các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục chúng hiệp ấy, sanh ra hiện hữu, cho đến tồn tại, bị ngục tốt, tóm lấy, ném vào trong một cái cối sắt đang cháy đỏ hừng hực, dùng chai sắt để giả, giả đi giả lại, cho đến giả mãi, quết đi quết lại, cho đến quết mãi. Đã giả quết rồi, lại nghiền nhỏ mãi. Bọn họ khi bị giả quết nghiền thành bột như thế, chỉ còn có máu mủ chảy ra một bên còn lại xương cốt nát dụng. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, vân vân, nói lược như trên. Cho đến ở trong đó, khi thọ mạng chưa dứt, thì còn chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục chúng hiệp ấy, sanh ra có mặt cho đến tồn tại. Khi ấy, ở trên không trung, có voi sắc lớn tự nhiên xuất hiện, rực cháy dữ dội giống như một khối lửa đỏ rực. Voi ấy dùng hai chân dẫm lên đầu của bọn chúng sanh địa ngục kia, rồi dẫm xuống tới chân, dẫm tới dẫm lui, cho đến dẫm mãi. Khi ấy, voi đó dẫm làm cho chúng sanh địa ngục kia máu mủ ở thân chảy về một bên. Một bên chỉ còn lại xương cốt. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, vân vân, nói lược như trên. Thọ mạng chưa dứt, lần lượt chịu đủ các khổ như vậy. Lại nữa các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong đại địa ngục chúng hiệp được thoát ra. Ra rồi rong ruổi chạy đi, vân vân, cho đến cầu chỗ cứu hộ, lại lọt vào tiểu địa ngục Hắc Dân Sa rộng 500 do tuần. Vào rồi, vân vân, cho đến địa ngục Hàng Băng, chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, trong đại địa ngục Khiếu Hoán kia cũng có 16 tiểu địa ngục rộng 500 do tuần. Từ địa ngục Hắc Dân Sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàng Băng. Các tỳ kheo, địa ngục ấy do nhân duyên gì mà gọi là ngục Khiếu Hoán? Các tỳ kheo, trong đại địa ngục Khiếu Hoán, các chúng sanh sanh ra có mặt cho đến tồn tại, bị ngục tốt xua đuổi, đưa họ vào trong các thành sắt. Thành ấy đang bốc cháy dữ dội, ánh lửa đỏ rực. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, bị các khổ bức bách, cùng nhau chịu đựng, luôn luôn kêu lớn, nên gọi là ngục Khiếu Hoán. Ở trong ngục ấy, phòng ốc, nhà cửa, xe cộ, lầu quán, giường ao, toàn là bằng sắt, tất cả đều nóng hừng hực, cháy bỏng chói chang, rỗng suốt. Ngục tốt xua đuổi bọn chúng sanh thọ tội, ném họ vào trong đó, khổ não bức bách, không thể chịu được, liền kêu rống lên, cho nên gọi là địa ngục Khiếu Hoán. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, vân vân, nói lược như trên, cho đến tuần tự vào ngục cuối cùng là Hàng Băng. Ở đó chịu đủ các khổ rồi mạng chung. Lại nữa các tỳ kheo, trong đại địa ngục Khiếu Hoán ý, cũng có 16 tiểu địa ngục trực thuộc, đều rộng 500 do tuần, từ địa ngục Hắc Dân Sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàng Băng. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà gọi là địa ngục Đại Khiếu Hoán? Các tỳ kheo, trong địa ngục Đại Khiếu Hoán ý có chúng sanh sanh ra tồn tại. Khi ấy, ngục tốt tóm lấy các chúng sanh đó ném vào trong nhà sắt đang hực cháy rất nóng. Vân vân, cho đến ngọn lửa rực sáng mãnh liệt. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, đau đớn khó nhẫn, khổ não chất chồng, bèn kêu lớn lên. Vì nhân duyên đó nên gọi địa ngục ấy là Đại Khiếu Hoán. Ở trong địa ngục ấy có nhà sắt, phòng sắt, xe sắt, gác sắt, lầu sắt. Trong đó lửa than giọt lên trào đầy ấp. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, vân vân, nói lược như trên. Khi thọ mạng chưa chấm dứt thì tuần tự như vậy chịu đầy đủ hết. Các tỳ kheo, các chúng sanh địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ đại địa ngục Khiếu Hoán ấy được thoát ra, rồi dông ruổi vân vân, nói lược cho đến tìm cầu chỗ cứu hộ, lại rơi vào trong tiểu địa ngục Hắc Dân Sa. Vào rồi vân vân, cho đến địa ngục thứ 16 cuối cùng là Hàng Băng. Ở đấy chịu đủ các khổ rồi mạng chung. Lại nữa các tỳ kheo, trong đại địa ngục nhiệt não cũng có 16 tiểu địa ngục trực thuộc. Từng địa ngục một cũng như trước, ngang dọc 500 do tuần, từ địa ngục Hắc Dân Sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàng Băng. Các tỳ kheo do nhân duyên gì mà gọi là đại địa ngục nhiệt não? Các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục nhiệt não ý, sanh ra, có mặt, cho đến tồn tại, đều bị ngục tốt tóm lấy, ném vào trong giạt sắt, đầu trút thẳng xuống, chân ngược lên, rồi đốt lửa bùng lên, chỉ toàn là ngọn lửa nóng hực. Bọn họ ở trong đó bị đốt nướng, cho nên gọi là địa ngục nhiệt não. Ở trong ngục ý, có các chỏ sắt, giò sắt, hữu sắt, lưu sắt, chậu sắt, lò sắt, đảnh sắt đều đỏ rực, toàn một màu lửa dữ dội. Bọn họ ở trong đó hoặc bị đốt hoặc bị nấu, nên gọi là nhiệt não. Dần dần cho đến chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết, vì nghiệp ác bất thiện của họ chưa hết, lần lượt như vậy chịu tất cả các khổ. Các tỳ kheo, trong địa ngục ý, các chúng sanh kia trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ đại địa ngục đại nhiệt não được thoát ra. Ra rồi rong ruổi chạy đi, muốn tìm cầu chỗ cứu hộ, chỗ quay về, lại hướng đến tiểu địa ngục Hắc Dân Sa, dân dân, lượt nói cho đến địa ngục Hàng Băng. Ở đó chịu đủ các khổ rồi mạng chung. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục đại nhiệt não cũng có 16 tiểu địa ngục. Mỗi ngục ngang dọc 500 do tuần, từ tiểu địa ngục Hắc Dân Sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàng Băng. Ở trong địa ngục ý, do nhân duyên gì mà gọi là đại địa ngục đại nhiệt não? Các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục đại nhiệt não, sanh ra, có mặt, cho đến tồn tại, đều bị ngục tốt tóm lấy, nắm đầu ném xuống, cầm chân giơ lên, đặt vào trong chỏ sắt đốt lửa rất lớn, đến nỗi chỉ toàn là lửa lan tràn. Bọn họ ở trong đó chịu nóng bức, quá nóng bức rồi lại nóng bức hơn nữa, vì vậy gọi là địa ngục đại nhiệt não. Bọn họ ở trong giò, trong hũ, trong giạc, trong đảnh, trong chảo sắt nóng kia, nóng bức vô cùng, khổ não vô tận. Bị ném vào rồi, bọn họ ở trong đó bị lửa địa ngục hoặc thiêu đốt, hoặc nấu, hoặc nướng, hoặc chặt, chịu các khổ não, khổ não rồi khổ não nữa. Vì vậy gọi là địa ngục cực kỳ khổ não. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, dân dân, lượt nói như trên, cứ tuần tự chịu khổ như vậy cho đến mạng chung. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ địa ngục vô cùng khổ não nóng bức ý được thoát ra rồi, dông ruổi chạy đi, dân dân, nói lượt cho đến, tìm cầu chỗ cứu hộ, chỗ nương về, lại rơi vào trong tiểu địa ngục Hắc Dân Sa. Rồi sau cùng là địa ngục Hàng Băng, chịu các khổ não, nhưng mạng sống chưa dứt, cho đến khi nào nghiệp bất thiện của họ và những điều gây ra ngày trước khi làm người chưa hết, thì đều chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục A Tỳ Chí cũng có 16 tiểu địa ngục trực thuộc dây bọc chung quanh. Các ngục đều rộng 500 do tuần. Địa ngục đầu tiên là Hắc Dân Sa, địa ngục cuối cùng là Hàng Băng. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà gọi là đại địa ngục A Tỳ Chí? Các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục A Tỳ Chí, sanh ra, có mặt, xuất hiện, tồn tại. Các chúng sanh ấy vì quả báo của nghiệp bất thiện nên ngục tốt tự nhiên xuất hiện, dùng tay tóm lấy thân họ, giật ngã trên nền sắt nóng đỏ rực. Ngọn lửa bốc thẳng lên thật mãnh liệt. Giật tội nhân nằm xuống đất rồi, ngục tốt liền cầm dao bén cắt từ mắt cá chân, rút gân ra, cho đến trên đầu đều bị kéo theo, thấu đến tim tủy, khốn khổ khó nói. Rút như vậy xong, lệnh cho tội nhân leo lên xe sắt đang bốc cháy dữ dội, dẫn đi qua vô lượng vô số do tuần trên đường sắt. Những con đường ở những nơi đi qua đều toàn là đường sắt nóng nguy hiểm. Đi qua rồi, đi lại, tùy theo tâm ý họ, không lúc nào dừng. Muốn đi đến chỗ nào thì theo ý mà đi, tùy chỗ mà đến. Khi bị dẫn đi, khi muốn dẫn đi, khi ý muốn đi, tức thì máu thịt trên thân họ tiêu mất, không còn thứ gì. Vì nhân duyên ý nên chịu khổ vô cùng, chịu khổ kịch liệt, nhưng vẫn còn sống, vì nghiệp ác bất thiện chưa hết, nên chưa diệt, chưa tan, chưa biến, chưa đổi, hoặc những việc ác đã tạo xưa kia còn làm người, phi nhân đều chịu tất cả. Lại nữa, các tỳ kheo, chúng sanh trong đại địa ngục A Tỳ Chí kia, sanh ra có mặt, biến đổi, tồn tại, vì quả báo của nghiệp ác bất thiện, nên ở phía đông, có một khối lửa lớn bỗng nhiên xuất hiện, cháy đỏ hừng hực, vô cùng mãnh liệt, toàn là một màu đỏ. Lần lượt như vậy, phía nam, phía tây, phía bắc, vân vân, các phương đều có một khối lửa lớn xuất hiện, cháy đỏ hừng hực, toàn một màu đỏ. Bọn họ ở trong đó bị bốn khối lửa lớn ở bốn phía vây quanh, dần dần ép chặt thân họ lại, làm cho họ hết sức khổ sở.